Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Tại Pháp, bệnh hay ốm cũng cần phải kiên nhẫn, ngồi chờ đến lượt ở phòng khám tư nhân hay bệnh viện. May mắn thì là 15 đến 20 phút, thậm chí là 40 phút hoặc hơn 1 giờ là chuyện bình thường, dù đã có hẹn trước. Nhưng để có được một cuộc hẹn là cả nhiều ngày chờ đằng đẵng, cần có đủ kiên nhẫn và đặc biệt là không được quên ngày hẹn. Pháp có hệ thống chăm sóc y tế cùng với đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, tận tình, nhưng họ cũng đang bị quá tải. Nếu như cần trung bình từ 2 ngày đến 6 ngày để có được một cuộc hẹn với bác sĩ đa khoa, con số này tăng lên gấp 10, thậm chí là gấp 15 đến 20 lần để lấy được hẹn với một bác sĩ chuyên khoa. Ví dụ như 50 ngày với một bác sĩ tim mạch, 60 ngày với bác sĩ da liễu, 80 ngày với một bác sĩ mắt, v.v. Đây là thống kê được nêu trong bản báo cáo công bố ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Cơ quan Nghiên cứu, Thẩm định và Dữ liệu, gọi tắt là TRES, trực thuộc Bộ Y tế Pháp. Bản báo cáo cho thấy sự chênh lệch rất lớn về khả năng tiếp cận với chăm sóc y tế, sự bất cân bằng giữa đô thị và vùng xa, được nhật báo Le Monde ngày 10 tháng 10 đánh giá là một nước Pháp với nhiều tốc độ. Có nghĩa là những nơi có mật độ bác sĩ hoạt động độc lập ít hơn thì thời gian chờ càng lâu. Ví dụ, tại Paris và vùng phụ cận, thời gian để có được một cuộc hẹn với bác sĩ mắt là khoảng 29 ngày, nhưng ở những đô thị nhỏ hơn thì phải chờ đến 97 ngày. Tuy nhiên, vẫn theo Le Monde, phần lớn người Pháp hài lòng về thời gian chờ đợi vì họ thường lên lịch cho lần hẹn khám tiếp theo. Chỉ có hai chuyên ngành, khoa mắt và da liễu, bị gần nửa người dân Pháp đánh giá là thời gian chờ quá lâu. Ở một số tỉnh như Orne ở phía tây bắc nước Pháp, chỉ còn mỗi hai bác sĩ da liễu, bệnh nhân phải đi gần 50-60 km để khám bệnh. Dựa vào số liệu mới của Bộ Y tế Pháp, báo Le Figaro số ra ngày 10 tháng 10 năm 2018 đã lập bản đồ hơn 11.300 địa điểm thiếu hụt chăm sóc y tế, chiếm gần 1/3 số địa phương của Pháp. Gần 20% người dân Pháp sống trong những vùng như vậy. Bác sĩ nha khoa Đỗ Thị Thủy Thảo làm việc ở một phòng khám nha khoa ở thành phố Châtillon, cửa ngõ Paris giải thích một số lý do khiến vùng xa xôi hoặc địa phương có ít dân cư không hấp dẫn được các bác sĩ trẻ.
Nay các bác sĩ ngày càng ít chấp nhận, luôn sẵn sàng cả ngày, trái với các vùng được cho là xa xôi, nơi mà bác sĩ không được nghỉ ngơi. Ngoài ra, còn phải kể đến thiếu vắng trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại. Vì thế, các bác sĩ và gia đình họ không thể đến sống ở các vùng heo lánh mà không có dịch vụ. Mà bác sĩ thường phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi hoạt động ở vùng nông thôn, ví dụ như là sức hấp dẫn, quá tải về giấy tờ hành chính, thu nhập ít hơn. Bác sĩ trẻ hiện nay không muốn đi theo thế hệ trước, làm việc một mình, không tự khí, luôn sẵn sàng từ sáng đến tối. Khi một phòng khám cần nhường lại, được trang bị đầy đủ và có một tự khí, thì phòng khám đó dễ tìm được bác sĩ chấp nhận mua lại. Ở những vùng xa xôi nhất, không dễ dàng gì để các bác sĩ trẻ sống và làm việc. Vì vậy, ở đó thường có các nhà chăm sóc y tế. Hoàn cảnh của các bác sĩ cùng khó khăn với các bó buộc ngày càng nhiều. Khi một bác sĩ quen biết mọi người thì rất khó đặt ra được giới hạn. Mọi người đến tận nhà tìm bác sĩ, kể cả vào Chủ nhật.
Điều ngạc nhiên là ngay cả một số thành phố ngoại ô Paris cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt chăm sóc y tế. Ngày 18 tháng 9, khi giới thiệu chiến lược cải tổ hệ thống y tế, Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh những khu vực thiếu hụt chăm sóc y tế không chỉ nằm ở nông thôn mà còn nằm cả trong những khu đô thị gần các thành phố lớn hay trong các khu phố nghèo khó nhất. Nguyên nhân đầu tiên được nêu trong bản báo cáo của TRES năm 2017 là số bác sĩ đa khoa hành nghề độc lập tại các phòng khám này ngày càng ít đi kể từ năm 2010, trong đó gần một nửa đã ngoài 60 tuổi. Tình hình này sẽ còn chưa được cải thiện trước năm 2025. Thực vậy, rất nhiều bác sĩ trẻ không thích làm việc kiểu biệt lập, đặc biệt là ở vùng nông thôn, theo giải thích của bác sĩ đa khoa Jean-Paul Amon ở thành phố Clamart, bị đưa vào danh sách vùng ưu tiên về y tế, trong khi thành phố chỉ cách Paris chưa đầy 10 km. Đây cũng là nhận định của bác sĩ Thủy Thảo.
Ngành y thường xuất thân từ tầng lớp trung lưu hoặc cao hơn. hoặc thường sống hoặc thậm chí đang sống ở thành phố. Vì thế, trước khi có cảm tình mạnh mẽ với một vùng nào đó, thì việc đến sống và làm việc ở khu vùng nông thôn có thể là sự tách rời khỏi một môi trường của họ. Việc này đòi hỏi sự thích nghi. Rất nhiều người thành phố tung thứ về nông thôn nhưng bị vỡ mộng sau khi ấp ủ nhiều hy vọng lãng mạn nhưng phi thực tế. Trong số các bác sĩ trẻ, có đến 60% là phụ nữ. Thường thì họ tình nguyện làm nhân viên với thời gian làm việc hạn chế hơn, điều mà chỉ có thể thấy ở những thành phố lớn. Phần lớn sinh viên mong muốn là được làm việc theo nhóm hoặc trong một cơ cấu vì họ có cơ hội thảo luận về việc chăm sóc bệnh nhân với đồng nghiệp tham gia vào các dự án của cơ quan đó mà vẫn tiếp tục được đào tạo. Các thành phố lớn thu hút bác sĩ trẻ vì hệ thống dịch vụ tốt. Họ không gặp khó khăn để làm thủ tục giấy tờ vì mỗi cơ sở hành chính đều nằm gần nhau. Các trung tâm thương mại cũng nhiều hơn. Trong trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe, các bệnh viện và bác sĩ cũng đông hơn nên họ được điều trị nhanh hơn. Thêm vào đó là hệ thống giao thông dày đặc. Nếu sống ở nông thôn, phần lớn bác sĩ chỉ sử dụng xe hơi của mình. Ngược lại, ở thành phố có rất nhiều lựa chọn. Một yếu tố khác là có rất nhiều hoạt động giải trí như bảo tàng, rạp chiếu phim, hòa nhạc nên không cảm thấy buồn và rất tiện khi họ có con. Cuối cùng chính là yếu tố trường học cho con gái. Họ có nhiều lựa chọn hơn, trong khi ở vùng xa xôi có rất ít lựa chọn.
Theo lộ trình cải cách y tế của chính phủ Pháp thì cần giảm bớt cường độ cho các bác sĩ, có nghĩa là một số công việc hành chính có thể được giao cho trợ lý y tế. Mục tiêu đề ra là tiết kiệm được từ 15 đến 20% thời gian khám bệnh. Theo Tổng thống Pháp, cần có thêm 2.000 bác sĩ từ giờ đến năm 2020. Trước mắt, các bác sĩ nghỉ hưu được khuyến khích tiếp tục làm việc. Tiếp theo là làm thế nào để thu hút được các bác sĩ trẻ về vùng ít thuận lợi hơn. Bác sĩ Thủy Thảo giải thích.
Họ không bị bắt buộc, nhưng được khuyến khích mạnh mẽ. Ví dụ như là hợp đồng cam kết dịch vụ công, contrat d'engagement de service public, cấp học bổng 1.200 euro một tháng cho sinh viên ngành y nào cam kết về làm việc ở vùng khó khăn. Tiếp theo là loại hợp đồng bác sĩ đa khoa khu vực, praticien territorial de médecine générale dành cho các bác sĩ trẻ muốn lập nghiệp ở các vùng thiếu bác sĩ. Họ được đảm bảo tổng thu nhập 6.900 euro một tháng vì điều kiện thăm khám ít nhất 165 lần một tháng. Quy ước Y tế 2014 còn áp dụng một loại hợp đồng giúp đỡ các bác sĩ hoạt động ở những vùng ít được trang bị. Số tiền này là 50.000 euro và bác sĩ cam kết làm việc ở đó trong vòng 5 năm.
Một số địa phương đã đi trước một bước khi giúp các bác sĩ nội trú trẻ mở phòng khám ngay trong bệnh viện với giá thuê hợp lý. Lấy ví dụ, bệnh viện ở xã Palais, tỉnh Morbihan đã cho các bác sĩ hoạt động độc lập, mượn phòng khám, cấp thư ký và để họ truy cập hệ thống tin học với giá thuê rất ưu đãi, chỉ có 500 euro mỗi tháng. Đây cũng chính là hướng mà chính phủ Pháp muốn phát triển. Khi giới thiệu chiến lược cải tổ hệ thống y tế, Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Y tế đã đề xuất thành lập các cộng đồng khu vực chuyên ngành y tế, gọi tắt là CPTS, vì theo thống kê năm 2016, có đến 52% bác sĩ đa khoa trẻ hoạt động tự do muốn làm việc theo nhóm. Họ không còn muốn noi gương các bác sĩ tiền nhiệm, làm việc độc lập từ A tới Z.